Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 11 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên cơ bản khắc phục xong thiệt hại do thiên tai gây ra.
Phát huy vai trò của Hội Nông dân xã Phúc Hà trong xây dựng xã nông thôn mới.
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chiều ngày 9 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 96, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức hội nghị thứ 37 để nghe thảo luận, thống nhất các đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại các hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo các đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: đề án nhân sự Ban chấp hành, đề án nhân sự Ban Thường vụ Thành ủy, đề án nhân sự Bí thư Thành ủy, đề án nhân sự Phó Bí thư Thành ủy, đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đề án nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Tất cả các đề án này đều được xây dựng theo đúng chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cũng như các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Các đề án đều nêu rõ về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và chuẩn bị số dư cần thiết theo quy định để thực hiện bầu cử vào các chức danh trên. Một số điểm mới trong công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 so với khóa trước là quy định đồng chí Bí thư Thành ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, trong cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy khóa 18 cũng có bổ sung một đồng chí là Bí thư Đảng ủy của một phường trung tâm và một đồng chí Chánh Văn phòng Thành ủy. Tại các hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cao về nội dung các đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết luận các hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy giao cho Ban Tổ chức Thành ủy, các ban xây dựng Đảng của Thành ủy theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện các nội dung để thực hiện quy trình về công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và các tổ công tác của thành phố cần tập trung cao điểm trong việc lãnh đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội các chi đảng bộ trực thuộc và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, đồng thời tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động phòng chống dịch COVID-19, phòng chống ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả của thiên tai gây ra trên địa bàn, với quyết tâm cao nhất để thành phố Thái Nguyên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020. Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên và Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức tham quan công trình măng non, nhà kế hoạch nhỏ năm học 2019-2020 tại một số trường học trên địa bàn thành phố. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình măng non, ngôi nhà kế hoạch nhỏ được Hội đồng đội thành phố triển khai từ đầu năm học 2019-2020. Đây là hoạt động hưởng ứng đề án phân loại rác thải tại nguồn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Sau 4 tháng triển khai thực hiện, đến nay 76 liên đội đã xây dựng được ngôi nhà kế hoạch nhỏ theo đúng hướng dẫn của Hội đồng đội thành phố. Hiện các công trình đã đưa vào sử dụng. Các liên đội đã tuyên truyền các em đội viên thu gom tất cả các loại giấy vụn, sách báo cũ, không còn sử dụng tập kết tại công trình, ngôi nhà kế hoạch nhỏ của trường. Hàng tháng, giáo viên tổng phụ trách đội sẽ tổ chức tổng kết bán lấy tiền làm quỹ kế hoạch nhỏ. Số tiền sẽ được dùng để thực hiện các công trình măng non, thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua đó nhằm giáo dục ý thức tiết kiệm, nâng cao nhận thức, giáo dục thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, thúc đẩy thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội. Cũng nhân dịp này, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh đã trao tặng gần 100 chai nước rửa tay sát khuẩn cho các trường để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 và trao tặng 350 chiếc khăn đỏ của Thủ tướng Chính phủ tới tay các em đội viên dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.
Ngày 10 tháng 5, Ban tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ đã đến thăm và tặng quà 21 gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, hộ yếu thế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại các gia đình đến thăm, cùng với việc hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt, đặc biệt là những khó khăn trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ đã tặng mỗi em 10kg gạo, 10 cuốn vở viết và bút. Thời gian qua, để chung tay cùng các cấp chính quyền hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ổn định đời sống, Ban tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ đã phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng đội, Đoàn Thanh niên các huyện thị, các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức thành công 3 chương trình Hạt gạo tình thương tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Phú Bình, Phú Lương, Đại Từ, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Đã có gần 5 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, tổng trị giá trên 60 triệu đồng được trao cho 480 gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Được biết, để triển khai và tổ chức thành công chương trình Hạt gạo tình thương, Ban tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ đã phát động tới toàn thể các thành viên, các cá nhân tổ chức, các nhà hảo tâm trên trang fanpage Bữa cơm với người lạ với thông điệp: nếu bạn cần, hãy đến lấy, nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác, và nếu bạn có, hãy chung sức đóng góp thêm. Những phần quà tuy không có giá trị lớn về vật chất, nhưng là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các gia đình trong thời điểm khó khăn để ổn định cuộc sống.
Sáng ngày 11 tháng 5, cùng với tất cả học sinh trong toàn tỉnh, gần 400 học sinh trường Trung học cơ sở Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã quay trở lại trường để học tập bình thường sau trận mưa dông vào tối ngày 8 tháng 5 năm 2020. Để đảm bảo chương trình học tập cho các em, trong suốt 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường cùng các cấp các ngành từ thành phố đến xã đã phải làm việc hết mình để khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại trường. Thầy giáo Bùi Viết Luận, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Cương, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói:
thay mặt cho nhà trường, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, chúng tôi xin cảm ơn các cấp lãnh đạo tỉnh, thành phố, các ban ngành đoàn thể của thành phố, đảng, chính quyền và nhân dân địa phương và các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ kể cả về vật chất và tinh thần để là động lực để giúp cho thầy và trò trường Trung học cơ sở Tân Cương tiếp tục thực hiện cái chương trình kế hoạch năm học 2019-2020.
Còn em Nguyễn Thị Hải Yến, lớp 8A, trường Trung học cơ sở Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cũng vui vẻ nói:
cơn bão vừa qua đã gây cho trường em rất nhiều thiệt hại, nhưng nhờ có các ban ngành đoàn thể, các lãnh đạo tỉnh, thành phố Thái Nguyên, xã Tân Cương, các nhà hảo tâm nên hậu quả đã được khắc phục nhanh chóng để chúng em có thể trở lại trường học như ngày hôm nay.
Trận mưa dông kèm theo lốc sét, gió giật mạnh vào khoảng 20 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2020 đã gây thiệt hại cho 5 trường học trên địa bàn thành phố. Cụ thể, gây tốc mái nhà hiệu bộ và nhiều phòng chức năng, phòng lớp học của trường Trung học cơ sở Tân Cương, Trung học cơ sở Sơn Cẩm 2, Tiểu học Sơn Cẩm 2, điểm trường số 2 trường mầm non xã Sơn Cẩm và trường Tiểu học Huống Thượng. Nhiều trang thiết bị đồ dùng học tập, hệ thống máy tính, thiết bị thí nghiệm của các trường cũng bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo thành lập 4 đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra nắm bắt tình hình, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó, thống kê thiệt hại, kịp thời khắc phục hậu quả với phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa các lực lượng như công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và các tổ chức hội đoàn thể tại địa phương đến hỗ trợ các nhà trường khắc phục hậu quả thiên tai. Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên xúc động nói:
có thiên tai bão lũ thì mới thấy rằng là cái tình cảm, cái trách nhiệm trước tiên là của lãnh đạo các cấp, các phòng ban ngành của thành phố rồi cùng với địa phương, rồi các nhà trường và đặc biệt là tình cảm của nhân dân ở trong xã Tân Cương. Trong 2 ngày đã có hàng nghìn lượt nhân công đến đây. Mà đối tượng thì gồm cả học sinh, sinh viên, thanh niên, đoàn viên thanh niên, rồi các thầy cô giáo của các nhà trường khác. Rồi các cái đoàn thể của xã Tân Cương cùng với hội phụ huynh học sinh của nhà trường. Các thầy cô giáo đã cùng chung tay vào để mà giúp để khắc phục tốt nhất cho cái sự cố này.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng, nên đến chiều ngày 10 tháng 5, toàn bộ các lớp học tại các trường nói trên đã được lập lại mái tôn. Công tác vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn quanh khu vực trường học cũng đã hoàn thành. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học của các trường cơ bản đảm bảo, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học tập bình thường. Ông Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên nói:
"Các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, của thành phố đã đến kiểm tra và giao cho địa phương làm chủ đầu tư tập trung để khắc phục sửa chữa ngay các cái phòng học để đảm bảo tất cả học sinh của 3 trường cũng sẽ được học lại ổn định."
Còn cô giáo Mai Thị Quỳnh Phượng, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Cẩm 2, thành phố Thái Nguyên cho biết:
"Chúng tôi là nhận được tất cả các sự quan tâm chu đáo của các cấp các ngành, bạn bè đồng nghiệp đã giúp hỗ trợ cho trường chúng tôi vượt qua cái khó khăn này, và hiện tại đến bây giờ thì trường chúng tôi cũng tạm thời ổn định và chúng tôi có thể là tổ chức cho các em học bình thường với số lượng là các em sẽ được học một buổi trên ngày."
Được biết, qua ước tính sơ bộ, thiệt hại về tài sản, cơ sở vật chất trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của trận mưa dông là trên 500 triệu đồng. Với quyết tâm cao, hiện nay công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra đã được cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện rất nhanh chóng, kịp thời, góp phần đảm bảo công tác dạy và học của các nhà trường không bị gián đoạn, cũng như sớm ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 5 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân phần tin về hoạt động của Hội Nông dân. Tiếp đó là bài viết phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng xã nông thôn mới. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện, sau đây là nội dung chi tiết.
Trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố luôn lấy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm trọng tâm, để hướng các hoạt động và nề nếp. Qua đó, năm 2020 đã có 15.300 hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, bằng trên 64% tổng số hộ là hội viên nông dân. Để nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật của hội viên nông dân trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và ký cam kết thực hiện 3 không: không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm, không tiêu dùng thực phẩm bẩn tại 3 cụm cho gần 200 người đại diện hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn. Cùng với đó, phong trào đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh. Cán bộ hội viên nông dân thành phố đã trực tiếp giúp đỡ 235 hộ nghèo trên 50 ngày công lao động với số tiền là 85 triệu đồng cùng các loại cây, con giống, vật tư nông nghiệp. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hướng dẫn hội viên nông dân gieo cấy đúng lịch thời vụ, đặc biệt chú ý chăm sóc lúa, rau màu đúng kỹ thuật để phòng trừ sâu bệnh hại.
Để giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã nhận ủy thác vốn vay của các ngân hàng trên 152 tỷ đồng cho các hội viên có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế. Cụ thể, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức giải ngân tại 29 trên 32 hội cơ sở với 123 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng dư nợ trên 66 tỷ đồng, cho 2.720 lượt hộ vay. Nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là gần 80 tỷ đồng cho 853 hộ vay. Quỹ hỗ trợ nông dân từ các nguồn vốn cho 162 hộ vay với tổng số tiền 5,5 tỷ đồng. Các cơ sở hội đã xây dựng nguồn quỹ hội gần 3 tỷ đồng cho gần 500 hội viên vay với lãi suất thấp. Ngoài ra, hội đã phối hợp với chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố cung ứng 50 tấn phân bón trả chậm các loại cho hội viên đầu tư vào trồng trọt. Theo đánh giá của Hội Nông dân thành phố, công tác vay vốn được các cơ sở hội thực hiện đúng quy định, các gia đình hội viên đều sử dụng đúng mục đích và đã mang lại hiệu quả kinh tế. Từ nguồn hỗ trợ của các cấp hội, nhiều gia đình hội viên đã chăn nuôi sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong suốt chặng đường 10 năm qua, Hội Nông dân xã Phúc Hà cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân, hội viên thực hiện thắng lợi các tiêu chí trong chương trình nông thôn mới vào năm 2014. Qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường xã ngày càng khang trang, đời sống nhân dân được cải thiện. Ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Năm 2019, xóm xã Phúc Hà được lựa chọn làm xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành các tiêu chí, Hội Nông dân xã đã triển khai đến chi hội nông dân xóm tuyên truyền vận động hội viên thực hiện các tiêu chí. Để nâng cao tiêu chí đường giao thông, chi hội đã vận động nhân dân đóng góp tiền để mở rộng 500 mét đường giao thông liên xóm và xây dựng 3,5 km đường điện chiếu sáng ở toàn bộ các trục đường giao thông trên địa bàn xóm. Ông Đặng Đăng Khoa, xóm phấn khởi nói, ước tính thực hiện đường điện chiếu sáng của xóm vào khoảng hơn 100 triệu đồng. Hiện tại các gia đình đang đóng góp 200.000 đồng một khẩu. Khi xóm triển khai, các gia đình đều đồng tình ủng hộ.
Chương trình nông thôn mới này thì thúc đẩy cho người dân là làm được nhiều việc tốt hơn về đồng ruộng thôi. Ví dụ như là đầu tư như mương cứng này, thóc giống này, cây giống này, rồi là có những cái chương trình tập huấn cho kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân đến học tại nhà văn hóa, mang lại rất nhiều hiệu quả. Vận động nhân dân về đường điện chiếu sáng ấy, thì mình vận động nhân dân mới đầu thì cũng rất gặp nhiều khó khăn, nhưng mà sau này đưa ra những cái bằng chứng cụ thể xác thực là về đường điện ánh sáng nó có những lợi nhuận như thế nào thì dân thì thật sự là dân nghe đồng thuận 100%.
Bà Trần Thị Kim, hội viên Hội Nông dân xã cho biết, gia đình bà có gần một mẫu vườn tạp và ruộng để trồng cây màu. Trước kia chỉ trồng các loại cây như đỗ, lạc, nhưng do chưa áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên hiệu quả, kinh tế không cao. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã quan tâm đến việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật, cũng như đưa các cây trồng có hiệu quả kinh tế vào sản xuất. Từ đó, gia đình chuyển sang trồng các cây rau màu như rau muống, bí, đỗ. Kinh tế gia đình khá hơn, trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu về khoảng trên 100 triệu đồng. Từ những lợi ích mà chương trình nông thôn mới mang lại, nên khi xóm hay chi hội nông dân vận động thực hiện các tiêu chí, gia đình luôn ủng hộ.
Ở đây ai cũng hưởng ứng đồng tình, nhất trí để thực hiện phấn khởi. Được Đảng, Chính phủ, Nhà nước quan tâm, vừa rồi cũng đưa về cho xóm là cái mô hình điểm đấy. Đấy cho người dân mình, ví dụ như đường điện chiếu sáng, tối đến đi bộ đi hết này nó sáng sủa. Đường giao thông nông thôn này muốn đường nó rộng ra để cho dân mình đi lại nó dễ dàng hơn, mà giao thương rồi là nó dễ dàng hơn.
Hội Nông dân xã Phúc Hà hiện có trên 600 hội viên tham gia sinh hoạt tại 7 chi hội. Ngay từ khi chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai, Hội Nông dân xã đã cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể. Hội tăng cường tuyên truyền để hội viên nông dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng nông thôn mới. Theo bà Tống Thị Nhường, Chủ tịch Hội Nông dân xã, để thực hiện thành công chương trình thì khâu quan trọng nhất là phải nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức cho hội viên nông dân. Bởi muốn xây dựng được nông thôn mới, phải có con người mới, cụ thể là người nông dân, với tư duy mới, nhận thức mới, để từ nhận thức biến thành hành động. Vì vậy, hội luôn tích cực phát động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 10 năm qua, hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp gần 1 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động và hiến trên 1.000 mét vuông đất, tự nguyện tháo dỡ trên 800 mét tường rào để xây dựng hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng. Bà Tống Thị Nhường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Hà cho biết.
Về các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì đã đạt tiêu chuẩn, hội cũng đã tham mưu với địa phương về những cái tiêu chí để duy trì cũng như là phát triển, nâng cấp, như đã vận động xây dựng thêm cái hệ thống kênh mương nội đồng nối tiếp và cũng đã vận động nhân dân là hiến đất làm đường dân sinh để theo mở rộng đường theo đúng cái tiêu chuẩn quy định.
Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.
Mục lấy ý kiến nhân dân và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn phần năm nhỏ: cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước được nâng lên. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 về kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, nội chính, đối ngoại với tiêu đề: An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng và quân sự địa phương ngày càng được củng cố, công tác nội chính, hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển tiếp tục được đẩy mạnh.
6. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng và quân sự địa phương ngày càng được củng cố, công tác nội chính, hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển tiếp tục được đẩy mạnh. 6.1. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được chú trọng và đạt kết quả toàn diện. Nhiệm vụ giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh được thực hiện thường xuyên, đạt chất lượng tốt. Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang thành phố. Quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn được tăng cường. Kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã phường. Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội và công an, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy được vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là các chế độ chính sách mới được ban hành. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. 1.603 công dân nhập ngũ, trong đó nhập ngũ vào quân đội 1.435 công dân, nhập ngũ vào công an 168 công dân. 6.2. Công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường. Chỉ đạo đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các tổ chức phản động, khủng bố, giữ ổn định an ninh trật tự trước tình hình diễn biến phức tạp của Biển Đông. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và ngày càng đi vào chiều sâu. Đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia vào chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng công an chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải quyết tốt các vấn đề liên quan an ninh trật tự. Đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy, đảm nhận các chức danh công an xã theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện có hiệu quả. Đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tập trung đấu tranh quyết liệt với các ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy, góp phần kiềm chế và làm giảm phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm trung bình đạt trên 75%. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Công tác phòng chống ma túy được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục triển khai đề án phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 đạt được những kết quả tích cực. Đã chủ động đấu tranh quyết liệt, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm tội phạm ma túy theo quy định. 6.3. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí được thực hiện thường xuyên và có những chuyển biến rõ nét. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được nâng lên. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. Công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan đơn vị được đẩy mạnh. Việc kê khai tài sản thu nhập thực hiện đúng quy định. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, báo chí và nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng được phát huy. Công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính với cơ quan kiểm tra giám sát của Đảng trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng được thực hiện thường xuyên. Các vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng chương trình công tác phòng chống tham nhũng lãng phí hàng năm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 6.4. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được nâng lên. Các cuộc tiếp xúc đối thoại với nhân dân thường xuyên được tổ chức để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp kiến nghị, phản ánh của nhân dân, nhất là đối với những vụ việc phức tạp hoặc tại các địa bàn chuẩn bị triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thành ủy đã ban hành quy chế bí thư thành ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người để tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm. Các vụ việc khiếu nại tố cáo được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của thành phố hàng năm đạt 90%. 6.5. Công tác cải cách tư pháp. Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số 49 NQTU ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp được Đảng bộ thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ tư pháp được chú trọng. Việc nâng cao chất lượng công tác trong các cơ quan tư pháp đã thực sự phát huy được hiệu quả. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có nhiều chuyển biến tích cực. Sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp được tăng cường, đã giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, bức xúc và đưa ra xét xử nhiều vụ án điểm được dư luận xã hội quan tâm. 6.6. Hoạt động đối ngoại. Công tác đối ngoại, hợp tác, hội nhập phát triển của thành phố tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đạt kết quả tốt. Hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng. Thành phố đã chủ động, tích cực, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành, mở rộng quan hệ hợp tác cùng phát triển trên các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh giữa thành phố với các huyện thành trong và ngoài tỉnh, các đô thị trong cụm đô thị vùng Đông Bắc và Hiệp hội các đô thị Việt Nam, các tổ chức quốc tế đạt kết quả tốt. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị thường niên và hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị cụm đô thị vùng Đông Bắc năm 2017 tại thành phố Thái Nguyên. Hoạt động quảng bá giới thiệu các tiềm năng thế mạnh của thành phố Thái Nguyên được chú trọng. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai thực hiện tích cực. An ninh đối ngoại của thành phố cơ bản được bảo đảm.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông diện rộng và cảnh báo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chiều nay, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc tiếp tục nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ đêm nay đến ngày 13 tháng 5, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80mm trên 24 giờ, có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Mưa to tập trung chủ yếu vào đêm nay và sáng ngày mai. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2020, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%.
Mục thông tin quảng cáo. Đón ngàn ưu đãi từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020, khám phá ngay bộ sưu tập trang sức trẻ Lucky Star, ngôi sao băng may mắn. Ưu đãi tới 15% bộ sưu tập trang sức cao cấp, trang sức cưới. Ưu đãi tới 15% tiền công chế tác vàng ta và 5% với bộ sưu tập mới nhất Lucky Bin, hạt đậu thần kỳ cùng các sản phẩm trang vàng 24K. Ưu đãi lên đến 30% các sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Doji Quark. Nhận ngay nhẫn Hưng một chỉ vàng 4 số 9 khi mua quà tặng vàng Kim Bảo Phúc. Nhận ngay set combo 3 khẩu trang nano kháng khuẩn khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại Doji. Đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.